Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 3 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Người dân Việt Nam vẫn chịu cảnh khan hiếm xăng, dầu nhiều ngày nay. Việt Nam yêu cầu EU giảm biện pháp kiểm tra chất cấm trong mì ăn liền. Triều Tiên bắn 23 tên lửa, một trong số đó xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc. Trung Quốc bác bỏ họ duy trì đồn công an ở Hà Lan.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Người dân ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác tiếp tục phải chịu cảnh không mua được xăng dầu hoặc chỉ mua được với hạn mức ít ỏi trong khoảng một tuần này sau khi tình trạng khan hiếm nhiên liệu bắt đầu xảy ra cách đây gần một tháng. Thông tin do người dân phản ánh trên mạng xã hội và cũng được tường thuật trên báo chí Việt Nam cho thấy ở thời điểm ngày 2 tháng 11, người Hà Nội phải xếp hàng nhiều giờ để chờ đổ xăng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trạm xăng đóng cửa, người dân cảm thấy may mắn khi tìm được nơi để xếp hàng mua xăng. Trong khi đó, một loạt các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên cũng khan hiếm mặt hàng này. Ở Hà Nội, nhiều người cho biết là tình trạng các trạm xăng ngừng bán hoặc hoạt động cầm chừng là khá phổ biến, nên họ phải đi lòng vòng 3 đến 4 tiếng mới tìm được nơi có bán. Nhưng tại đó, số người chờ rất đông, họ phải xếp hàng chờ đợi mòn mỏi từ 1 đến 1 tiếng rưỡi mới đến lượt mua. Cả tháng nay bỏ tiền ra đi mua xăng mà cực quá là ý kiến của ông Nguyễn Văn Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh nói báo Thanh Niên. Ở thành phố lớn nhất Việt Nam và được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước, người dân cũng phải xếp hàng rông rắn chờ rất lâu. Không ít trạm xăng chỉ bán theo định mức chứ không theo nhu cầu của người mua, thường là 30.000 đồng đối với xe máy và 200.000 đồng mỗi ô tô. Một số tờ báo trong đó có Tuổi Trẻ và Công an thành phố Hồ Chí Minh tường thuật rằng bên cạnh hai thành phố lớn, một loạt các tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, v.v. và vùng Tây Nguyên cũng không nằm ngoài cuộc khủng hoảng thiếu nhiên liệu, gây bức xúc cho người dân, đồng thời làm dấy lên nỗi lo về an ninh năng lượng bấp bênh của đất nước và đặt ra câu hỏi ai phải chịu trách nhiệm. Giữa lúc nhiều người dân cảm thán rằng không biết đến lúc nào cơn khát xăng dầu ở nhiều nơi trên cả nước mới chấm dứt, một đại biểu Quốc hội khẳng định rằng Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm chính và cần thay đổi cơ chế quản lý việc phân phối xăng dầu. Các bản tin của Lao động và Tuổi Trẻ hôm 2 tháng 11 trích lời đại biểu Hoàng Văn Cường Hà Nội cho rằng nguồn cung xăng dầu đứt gãy là do mức chiết khấu xuống quá thấp, chi phí kinh doanh không được điều chỉnh kịp thời khiến doanh nghiệp bị thua lỗ nên họ buộc phải nghỉ bán. Ông Cường chỉ ra rằng Bộ Công Thương, cơ quan quản lý nguồn cung xuất nhập khẩu xăng dầu, chưa phối hợp tốt với Bộ Tài chính là cơ quan quản lý về giá chi phí. Đồng thời, ông chất vấn tại vì sao các nước khác không có tình trạng này, trong khi Việt Nam lại bị như vậy, dù là đất nước tự sản xuất được xăng dầu với hai nhà máy lọc dầu chiếm 70% thị phần. Vị đại biểu này đề nghị ngành xăng dầu vận hành theo thị trường hoàn toàn, đa dạng hóa tổ chức kinh doanh phân phối xăng dầu không nên tập trung quá. Ông Cường và một số đại biểu Quốc hội khác, ông Trần Văn Lâm, nói về báo chí rằng họ ủng hộ đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao lại quản lý giá xăng dầu với một đầu mối là Bộ Công Thương, xem đó là điều hợp lý. Theo quan sát của VOA, bên cạnh nhiều lời chỉ trích của dư luận đối với Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trong gần một tháng nay, gần đây cũng đã xuất hiện những lời kêu gọi ông Diên từ chức do không đảm bảo nguồn cung loại nhiên liệu thiết yếu cho đất nước. VOA cố gắng liên lạc với Bộ trưởng Diên để tìm hiểu xem ông có lý giải gì và quan điểm ra sao về vấn đề này, song không nhận được hồi đáp.
Bộ Công Thương Việt Nam vừa yêu cầu văn phòng SPS Việt Nam, tức văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật của WTO tại Việt Nam, có ý kiến với EU xem xét giảm thiểu các biện pháp kiểm tra sản phẩm mì ăn liền của Việt Nam về dư lượng ethylene oxide, viết tắt là EO, còn được gọi là chất cấm hóa học trong thực phẩm. Yêu cầu của Bộ Công Thương được đưa ra trong một tài liệu được gửi tới văn phòng SPS vào ngày 28 tháng 10, để chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 84 của Ủy ban SPS của WTO. Trước đó, vào tháng 2 năm 2022, EU đã liệt kê mì ăn liền của Việt Nam là sản phẩm phải tuân theo các quy định về kiểm soát dư lượng EO. Trong tháng 7 vừa qua, hàng loạt các nước EU đã đưa ra cảnh báo và cấm một số loại mì ăn liền và bánh phở khô của Việt Nam vì vi phạm quy định về an toàn thực phẩm của EU. Trong đó, Đức cảnh báo sản phẩm mì ăn liền hương vị gà và hương vị cà ri của công ty cổ phần thực phẩm Á Châu có chứa chất cấm EO vượt ngưỡng quy định của EU. Ba Lan cảnh báo sản phẩm mì ăn liền vị gà của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam Vifon và trả lại hàng. Malta cảnh báo sản phẩm bánh phở hiệu Nguyễn Gia vì lý do bánh phở được sản xuất từ gạo biến đổi gen bất hợp pháp nên nước này đã thu hồi sản phẩm. Tạp chí Thương trường dẫn văn bản của Bộ Công Thương nói, cho tới nay, qua hơn 8 tháng triển khai quy định trên, việc cấp chứng nhận cho từng lô hàng mì ăn liền xuất khẩu vào EU đã và đang tạo gánh nặng đáng kể về hành chính và chi phí thương mại đối với Việt Nam. Bộ này đề nghị văn phòng SBS Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thảo luận với các cơ quan liên quan và giải trình sự khác biệt trong việc áp dụng các quy định về kiểm soát dư lượng EO đối với thực phẩm ở các quốc gia và các vùng lãnh thổ khác nhau. Bộ Công Thương cũng yêu cầu châu Âu cung cấp số lượng thống kê và đánh giá về việc kiểm soát dư lượng EO trong mì ăn liền của Việt Nam kể từ tháng 2 năm 2022, giảm thiểu các biện pháp kiểm tra EO cũng như yêu cầu về giấy chứng nhận dư lượng EO, từ đó từng bước loại bỏ các biện pháp này. Việc sử dụng chất cấm EO trong thực phẩm, nông nghiệp hay giới hạn về dư lượng EO trong thực phẩm đã được nhiều quốc gia trên thế giới quy định và áp dụng chặt chẽ lâu nay. Tại châu Âu, hợp chất này được xếp vào nhóm 1B về khả năng gây ung thư, gây đột biến, độc tính sinh sản, và trong nhóm 3 về độc tính cấp. Cho đến nay, Việt Nam chưa ban hành quy định cho phép cấm sử dụng EO trong sản phẩm nông nghiệp hay giới hạn dư lượng EO trong thực phẩm. Khoảng 68,7% trong số 51,9 triệu người trong độ tuổi lao động có việc làm, và tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam hiện nay đang ở mức thấp, chỉ 2,28%, theo một báo cáo mới công bố của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Lao động Xã hội và Thương binh, ông Đào Ngọc Dung nói, sở dĩ Việt Nam đạt được tỷ lệ tích cực về việc làm trên là do nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi nhanh hơn dự kiến. Báo cáo cho biết, thị trường lao động của Việt Nam hiện đạt quy mô 51,9 triệu người, tăng cao hơn 2,8 triệu người so với cùng kỳ. Việc giáo dục nghề nghiệp cũng có những chuyển biến tích cực về quy mô và chất lượng. Tỷ lệ người học nghề và kỹ năng nghề của lao động được cải thiện, chất lượng đào tạo được nâng lên, vẫn theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Bộ này lưu ý rằng hiện nay nhiều lao động Việt Nam đã bước chân được vào công việc quản lý tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ở những vị trí cao, công việc phức tạp mà trước đây đều do chuyên gia nước ngoài đảm trách, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, hàng, viễn thông, dầu khí. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng thừa nhận những hạn chế trong lĩnh vực lao động của Việt Nam, như thiếu lao động chất lượng cao, dẫn đến năng suất lao động chưa cao. Lao động trong khu vực phi chính thức vẫn chiếm tỷ lệ cao. Kết quả giảm nghèo năm 2022 đạt mức thấp nhất so với những năm trước. Bộ này cho biết đang nghiên cứu mô hình vừa học nghề vừa học văn hóa, như các chương trình giáo dục và đào tạo nghề ở các quốc gia phát triển như Đức, Nhật Bản và Úc để có thể phần nào giải quyết những bất cập, hạn chế về lao động của Việt Nam.
Giá cổ phiếu của tập đoàn lừng danh Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãnh đạo cắm đầu lao dốc sau 11 tháng, mất đi 50% giá trị tính đến cuối phiên giao dịch ngày 2 tháng 11. Dữ liệu trên trang web của công ty cổ phần chứng khoán VNDirect cho thấy khi kết thúc phiên giao dịch hôm 2 tháng 11, giá cổ phiếu của Vingroup mã VIX là 55.400 đồng, chỉ bằng một nửa so với mức giá ở thời điểm ngày 2 tháng 12 năm 2021. Cổ phiếu VIX mất giá nằm trong bối cảnh thị trường chứng khoán của Việt Nam đi xuống nhanh chóng từ đầu năm đến nay, với chỉ số VN Index rơi từ mốc 1.525 hồi đầu tháng 1 xuống mức 1.023 điểm hiện nay. Trang Vietnamnet tường thuật hôm 2 tháng 11 rằng không chỉ Vingroup mà một loạt hãng bất động sản khác của Việt Nam cũng chịu cảnh cổ phiếu mất hàng chục phần trăm giá trị trong tháng 10, gồm hãng Novaland giảm khoảng 20%, hãng đầu tư phát triển xây dựng DIG giảm hơn 40%, hãng đất xanh giảm gần 40%, hãng đô thị Kinh Bắc KBC giảm 40%, hãng đầu tư TCD giảm 42%. Như VOA đã đưa tin, cùng với tình trạng chung khi thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh là việc khối tài sản ròng của những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam cũng vơi đi đáng kể. Mặc dù vậy, ông Phạm Nhật Vượng hiện vẫn đang đứng đầu danh sách tỷ phú đô la của Việt Nam, theo thông tin được tạp chí Forbes công bố. Một bản tin của Lao động dẫn lại Forbes cho hay là tính đến 9 giờ ngày 25 tháng 10, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở ngưỡng 4,1 tỷ đô la, giảm 44% từ mức 7,3 tỷ đô la đạt được năm 2021. Tính chung, tài sản ròng của ông Vượng và các tỷ phú khác gồm bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Đình Long, ông Trần Bá Dương, ông Hồ Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang và ông Bùi Thành Nhơn, 7 tỷ phú giàu nhất Việt Nam, được Forbes ước tính nắm trong tay 13,8 tỷ đô la, giảm mất 5,4 tỷ từ mức 21,2 tỷ mà họ có hồi tháng 4 năm nay.
Triều Tiên hôm 2 tháng 11 đã bắn ít nhất 23 tên lửa ra biển, trong đó có một tên lửa đã rơi xuống cách bờ biển Hàn Quốc chưa đầy 60 km mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gọi là xâm phạm lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên một tên lửa đạn đạo rơi xuống gần vùng biển của Hàn Quốc kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt vào năm 1945 và là lần Triều Tiên bắn nhiều tên lửa nhất trong một ngày. Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo không kích hiếm hoi và phóng tên lửa để đáp trả. Tên lửa đã rơi xuống ngoài lãnh hải Hàn Quốc, nhưng lại nằm về phía nam đường giới hạn phía bắc NLL, đường biên giới trên biển đang tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên. Các chiến đấu cơ Hàn Quốc đã bắn 3 tên lửa không đối đất vào vùng biển phía bắc qua đường NLL để đáp trả, quân đội Hàn Quốc cho biết. Vụ phóng của Hàn Quốc xảy ra sau khi văn phòng ông Yoon tuyên bố sẽ có phản ứng nhanh chóng và kiên quyết. Tổng thống Yoon Suk-yeol lưu ý rằng hành động khiêu khích của Triều Tiên hôm nay trên thực tế là xâm phạm lãnh thổ bởi một tên lửa xâm nhập NLL lần đầu tiên kể từ khi hai miền Triều Tiên chia cắt, văn phòng của ông ra tuyên bố nói. Khi được hỏi liệu tên lửa có bay về phía lãnh thổ Hàn Quốc và lẽ ra phải bị đánh chặn hay không, một quan chức cấp cao của phủ tổng thống nói, nói chính xác, nó không rơi xuống lãnh thổ của chúng tôi mà nằm trong vùng đặc quyền kinh tế thuộc quyền tài phán của chúng tôi, do đó nó không bị đánh chặn. Tên lửa đó là một trong 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn được bắn từ vùng ven biển Wonsan của Triều Tiên xuống biển. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS nói, GCS sau đó cho biết có tới 14 tên lửa khác thuộc nhiều loại đã được bắn ra từ bờ biển phía đông và phía tây của Triều Tiên. GCS cho biết ít nhất một trong số các tên lửa này đã rơi xuống cách NLL 26 km về phía nam, cách thành phố Sokcho của Hàn Quốc 57 km, trên bờ biển phía đông và cách đảo Uleon 167 km, nơi cảnh báo không kích được phát ra. Triều Tiên cũng đã bắn hơn 100 loạt đạn pháo từ bờ biển phía đông vào vùng đệm quân sự, vốn được thiết lập trong thỏa thuận quân sự với Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc cho biết. Việc bắn đạn pháo này vi phạm thỏa thuận hồi năm 2018, vốn cấm các hành vi thù địch ở vùng biên giới, JCS cho hay. Việc bắn đạn pháo này vi phạm thỏa thuận hồi năm 2018, vốn cấm các hành vi thù địch ở vùng biên giới, JCS cho hay. Triều Tiên vốn có vũ khí hạt nhân, đã thử số lượng tên lửa kỷ lục trong năm nay, và các quan chức ở Seoul và Washington cho biết Triều Tiên đã hoàn thành chuẩn bị kỹ thuật để tiến hành thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Các vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng đòi Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quy mô lớn, nói rằng sự hấp tấp và khiêu khích quân sự như vậy sẽ không được dung thứ. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bắt đầu một trong những cuộc diễn tập không quân phối hợp lớn nhất của họ hôm 31 tháng 10, được gọi tên là Cơn Bão Cảnh Giác. Cuộc tập trận có sự tham gia của hàng trăm máy bay chiến đấu từ cả hai nước thực hiện tấn công giả định 24 giờ một ngày. Ông Park Yong-chun, bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động cầm quyền của Triều Tiên, cho biết trong một tuyên bố hôm 2 tháng 11 rằng số lượng chiến đấu cơ tham gia vào cuộc tập trận là chứng tỏ nó mang tính hung hăng và khiêu khích và đặc biệt nhắm vào Triều Tiên. Ông nói ngay cả tên gọi của nó cũng bắt chước chiến dịch bão táp sa mạc do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iraq vào những năm 1990. Hôm 1 tháng 11 tại Washington, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói rằng các cuộc tập trận này hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và Hoa Kỳ đã nói rõ với Triều Tiên rằng họ không có ý định thù địch.
Nga hôm 2 tháng 11 nói rằng tránh đụng độ hạt nhân giữa các cường quốc hạt nhân trên thế giới là ưu tiên hàng đầu của họ, nhưng Moscow cáo buộc phương Tây khuyến khích, khiêu khích với vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các thủ đô phương Tây cho biết Moscow là bên ngày càng có giọng điệu quyết liệt về hạt nhân kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2. mới đây nhất là liên tục cáo buộc Kyiv có kế hoạch sử dụng bom bẩn phóng xạ mà không trưng ra bằng chứng. Kyiv đã phủ nhận họ có kế hoạch nào như vậy. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ lo ngại năm trước đã công khai là cường quốc hạt nhân đang chao đảo bên bờ vực của một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp và phương Tây phải ngừng khuyến khích các hành động khiêu khích bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, vốn có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng trong tình hình phức tạp và hỗn loạn hiện nay, do các hành động vô trách nhiệm và thiếu cẩn trọng nhằm phá hoại an ninh quốc gia của chúng tôi gây ra, nhiệm vụ trước mắt nhất là tránh bất kỳ cuộc đụng độ quân sự nào của các cường quốc hạt nhân, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố. Moscow nói họ vẫn tuân theo tuyên bố chung mà họ đưa ra cùng với Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp vào tháng 1, khẳng định trách nhiệm chung của họ để tránh chiến tranh hạt nhân. Chúng tôi hoàn toàn tái khẳng định cam kết của mình đối với tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo năm nước có vũ khí hạt nhân về việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và tránh chạy đua vũ trang từ ngày 3 tháng 1 năm 2022, cơ quan này cho biết. Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã vài lần đe dọa tấn công hạt nhân liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, và Moscow đã nhiều lần nói rằng học thuyết quân sự của họ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa. Hồi tháng 9, ông Putin nói rằng ông không nói chơi khi tuyên bố Nga đã chuẩn bị sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn để bảo vệ lãnh thổ. Ông nói Mỹ đã tạo ra tiền lệ vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai khi thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Không lâu sau đó, Ramzan Kadyrov, lãnh đạo khu vực Chechnya và là đồng minh quan trọng của ông Putin, đã kêu gọi Nga sử dụng vũ khí hạt nhân quy mô nhỏ ở Ukraine. Moscow cũng thường xuyên cáo buộc Kyiv tìm cách thủ đắc vũ khí hạt nhân và cáo buộc vào đầu cuộc chiến rằng Liên minh NATO đã lên kế hoạch sử dụng Ukraine làm đầu cầu để đe dọa Nga, những cáo buộc mà Ukraine và NATO bác bỏ.
Nga hôm 2 tháng 11 cho biết họ sẽ tiếp tục tham gia thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc thiết yếu từ Ukraine bị chiến tranh tàn phá sau khi đình chỉ thỏa thuận hồi cuối tuần trong động thái có nguy cơ làm trầm trọng thêm nạn đói trên toàn thế giới. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã nhận được đảm bảo bằng văn bản từ Kyiv rằng Ukraine sẽ không sử dụng hành lang ngũ cốc trên Biển Đen cho các hoạt động quân sự nhằm vào Nga. Liên bang Nga xem xét rằng các đảm bảo nhận được vào lúc này dường như là đủ và nối lại việc thực thi thỏa thuận, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ rằng thỏa thuận ngũ cốc ngày 22 tháng 7 do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc làm trung gian sẽ tiếp tục hoạt động kể từ trưa ngày 2 tháng 11. Việc vận chuyển ngũ cốc sẽ tiếp tục kể từ 12 giờ trưa nay như đã thỏa thuận trước đó, ông Erdogan nói. Nga đã ngưng tham gia thỏa thuận hồi cuối tuần và nói rằng họ không thể đảm bảo an toàn cho các tàu dân sự đi qua Biển Đen vì đã xảy ra một cuộc tấn công vào hạm đội của họ ở đó. Ukraine cho rằng đó là cái cớ giả tạo. Các tàu bè tiếp tục chở ngũ cốc Ukraine trên tuyến hàng hải này, bất chấp Nga ngừng lại. Nhưng điều đó khó có thể tiếp tục được lâu vì các hãng bảo hiểm không ra hợp đồng mới do động thái của Nga, các nguồn tin trong ngành nói với Reuters. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó nói rằng thế giới nên phản ứng kiên quyết với bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm làm gián đoạn hành lang xuất khẩu của Ukraine qua Biển Đen, vốn đã bị phong tỏa sau khi Moscow xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Việc phong tỏa của Nga đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực và khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nhiều quốc gia khi Ukraine là một trong những nhà cung cấp ngũ cốc và hạt có dầu lớn nhất thế giới. Trong một bài phát biểu video vào tối ngày 1 tháng 11, ông Zelensky cho biết tàu bè vẫn đang chở hàng đi từ các hải cảng Ukraine nhờ nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Nhưng chúng ta cần sự bảo vệ đáng tin cậy và lâu dài cho hành lang ngũ cốc, ông Zelensky nói. Rõ ràng Nga phải được làm cho hiểu rõ rằng họ sẽ bị thế giới phản ứng cứng rắn nếu họ có bất kỳ bước đi nào nhằm gián đoạn xuất khẩu lương thực của chúng ta, ông Zelensky nói. Bị ảnh hưởng ở đây rõ ràng là cuộc sống của hàng chục triệu người.
Ba Lan sẽ xây dựng hàng rào dây thép gai ở biên giới với lãnh thổ Kaliningrad của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết hôm 2 tháng 11, trong bối cảnh lo ngại rằng vùng lãnh thổ tách biệt này có thể trở thành đường dẫn cho di cư bất hợp pháp. Việc xây dựng hàng rào tạm thời cao 2,5 mét và sâu 3 mét sẽ bắt đầu ngay lập tức, ông Mariusz Blaszczak phát biểu trong một cuộc họp báo. Với căng thẳng gia tăng do cuộc chiến ở Ukraine, ông viện dẫn những lo ngại về an ninh và đề cập đến cuộc khủng hoảng bùng nổ vào mùa thu năm ngoái khi hàng ngàn người di cư châu Phi và Trung Đông cố gắng băng qua biên giới Belarus vào Ba Lan. Một số người trong số họ đã chết. Tuy nhiên, người phát ngôn của lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết không có vụ xâm nhập bất hợp pháp nào từ Kaliningrad vào Ba Lan trong tháng 10. Biên giới Ba Lan-Nga ổn định và yên tĩnh, không có vụ vượt biên trái phép nào, bà Anna Michalska nói. Chúng tôi không chỉ có mặt ở đó trong thời bình, chúng tôi đã chuẩn bị cho các tình huống khủng hoảng khác nhau, và sau những gì xảy ra ở biên giới Ba Lan-Belarus, chúng tôi thậm chí còn chuẩn bị tốt hơn cho mọi thứ, bất chấp các kịch bản xấu nhất, bà nói thêm. Liên minh châu Âu vào thời điểm đó đã cáo buộc Belarus, đồng minh thân cận của Nga, đã đẩy di dân đến, kế hoạch nằm trong chiến dịch chiến tranh hỗn hợp nhằm gây bất ổn cho châu Âu. Minsk phủ nhận họ có hành động sai trái. Bộ trưởng Plaschak cho biết hàng rào Kaliningrad sẽ tương tự như hàng rào mà Ba Lan dựng lên dọc biên giới với Belarus năm ngoái. Vùng đất riêng biệt này, nơi Nga có sự hiện diện quân sự lớn, nằm trên bờ biển Baltic giữa Ba Lan và Lithuania và được ngăn cách với Belarus bởi một hành lang biên giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Bất chấp bài học về cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba cách đây 60 năm, Trung Quốc tỏ ra không quan tâm đến thảo luận về các bước để giảm thiểu rủi ro của vũ khí hạt nhân. Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm 2 tháng 11, sau khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước báo hiệu rằng Bắc Kinh sẽ tăng cường khả năng răn đe chiến lược của mình. Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đang tiến hành đợt mở rộng lớn lực lượng hạt nhân và hướng tới sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân trước năm 2030. Nhưng Bắc Kinh lâu nay vẫn chống đối đàm phán kiểm soát vũ khí với Washington, lập luận rằng Mỹ có kho vũ khí lớn hơn nhiều. Alexandra Bell, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ về kiểm soát, xác minh và tuân thủ vũ khí, nói với Hội đồng Đại Tây Dương rằng bất chấp những nỗ lực của Mỹ, Washington và Bắc Kinh vẫn chưa bắt đầu can dự về vấn đề này. Bước đầu tiên, chúng tôi thực sự muốn nói chuyện với họ về học thuyết của nhau, về giao tiếp khủng hoảng, quản lý khủng hoảng, Bell nói, lưu ý rằng Washington đã có những cuộc thảo luận như vậy với Nga trong hàng chục năm. Chúng tôi chưa tiến tới mức đó với Bắc Kinh, vì vậy có nhiều việc phải làm để bắt đầu thảo luận. Chúng tôi suy nghĩ cần làm việc song phương, Bell nói. Giờ đây chúng ta đang kỷ niệm 60 năm cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Chúng ta không cần để xảy ra khủng hoảng lần nữa để biết rằng chúng ta cần phải ngồi vào bàn đàm phán với nhau, Bell nói. Đề cập đến các sự kiện vào năm 1962, khi Hoa Kỳ và Liên Xô tiến gần đến chiến tranh hạt nhân vì sự hiện diện tên lửa Liên Xô trên lãnh thổ Cuba. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jay Sullivan, sau cuộc điện đàm giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden hồi năm ngoái, đã nói rằng hai bên đã đồng ý tìm cách bắt đầu thảo luận về ổn định chiến lược. Nhưng ông Tập đã báo hiệu tại Đại hội Đảng hồi tháng 10 rằng Trung Quốc sẽ tăng cường răn đe chiến lược, thuật ngữ thường được sử dụng để nói vũ khí hạt nhân. Ông Richard Johnson, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách hạt nhân và ngăn chặn vũ khí hủy diệt hàng loạt, nói tại Hội đồng Đại Tây Dương rằng Mỹ đang tìm cách bắt đầu trao đổi với Trung Quốc về những điều cơ bản hơn là số lượng đầu đạn. Ông Johnson nói thêm rằng nếu Bắc Kinh không muốn can dự song phương, họ có thể thể hiện sự minh bạch về việc xây dựng năng lực hạt nhân của mình thông qua cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế bằng cách công bố dự trữ plutonium của họ cho mục đích dân sự.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2 tháng 11 cho biết các văn phòng được thành lập ở Hà Lan không phải là đồn công an, mà là các trung tâm giúp công dân Trung Quốc gia hạn giấy tờ. Một ngày sau khi chính phủ Hà Lan ra lệnh đóng cửa các cơ sở này, trong bối cảnh diễn ra điều tra về các hoạt động của họ. Chính phủ Hà Lan tuần trước tuyên bố họ sẽ điều tra xem liệu các văn phòng này có hoạt động bất hợp pháp thay mặt cho Bắc Kinh hay không, sau các bản tin của RTL và trang web Follow the Money, rằng hai cơ sở như vậy đã thực hiện các chức năng, bao gồm gia hạn từ xa bằng lái xe của công dân Trung Quốc, quy chế ngoại giao chính thức. Điều này xảy ra sau những cáo buộc rằng một trong những cơ sở này cũng đã quấy rối một nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc sống ở Hà Lan. Cáo buộc này đã bị Đại sứ quán Trung Quốc ở The Hague bác bỏ. Hôm 1 tháng 11, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Volker Hoekstra đã viết trên Twitter rằng do phía Trung Quốc không xin phép Hà Lan để mở các cơ sở này, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã thông báo với Đại sứ Trung Quốc rằng chúng phải bị đóng cửa. Khi được hỏi về cuộc điều tra của Hà Lan và liệu Trung Quốc có thông báo cho Hà Lan về các cơ sở này hay không, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã bác bỏ cáo buộc. Các tổ chức được nhắc tới không phải là đồn công an hay trung tâm dịch vụ cảnh sát, ông Triệu phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 2 tháng 11 ở Bắc Kinh. Hoạt động của họ là hỗ trợ công dân Trung Quốc tại chỗ, những người cần xin gia hạn bằng lái đã hết hạn qua mạng, và các hoạt động về kiểm tra thể chất bằng cách tổ chức địa điểm, ông Triệu nói thêm. Các nhân viên tình nguyện là những Hoa Kiều nhiệt tình ở đó, không phải công an Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng các bên liên quan không đưa ra những tuyên bố vô lý. Nhà chức trách Đức cũng đang điều tra liệu Trung Quốc có duy trì một đồn công an ngoài lãnh thổ bất hợp pháp ở Frankfurt hay không, một phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết hồi tuần trước. Cuộc điều tra của Đức nhằm kiểm tra tin tình báo của nhóm hoạt động Tây Ban Nha Safeguard Defenders, vốn cho biết Trung Quốc đã thành lập các đồn công an không khai báo ở 30 nước, bao gồm cả Đức, một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức cho biết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trả lời khi được hỏi về các đồn công an Trung Quốc ở nước ngoài. Giới chức công an Trung Quốc tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và hoàn toàn tôn trọng chủ quyền tư pháp của các nước khác.
Giới chức Brazil hôm 2 tháng 11 cho biết họ đang đạt được bước tiến trong nỗ lực giải tỏa các điểm phong tỏa do các tài xế xe tải dựng lên trên khắp đất nước để phản đối thất bại xích sao của đương kim tổng thống Jair Bolsonaro trước ứng cử viên cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 hôm 30 tháng 10. Cảnh sát cao tốc Liên bang Brazil BRS cho biết người biểu tình đã chặn một phần hoặc toàn bộ đường cao tốc ở 156 địa điểm tính đến sáng ngày 2 tháng 11, giảm từ 190 địa điểm vào đêm hôm trước. Các cuộc phong tỏa bắt đầu vào tối ngày 30 tháng 10 sau khi các phòng phiếu đóng cửa ở Brazil. Mặc dù có quy mô nhỏ hơn so với những ngày trước, các cuộc biểu tình phong tỏa này vẫn có thể làm gián đoạn phân phối nhiên liệu, sản xuất thịt, giao thực phẩm đến các siêu thị và vận chuyển ngũ cốc đến các cảng. Anvisa, cơ quan y tế quốc gia, cảnh báo rằng cuộc phong tỏa này có thể dẫn đến thiếu vật tư y tế. Cảnh sát cho biết 601 chướng ngại vật trên đường đã được dọn sạch trên các nước, mặc dù các con đường vẫn bị chặn hoặc bị chặn một phần ở 15 trong số 26 bang của Brazil, đáng chú ý nhất là các bang Santa Catarina và Mato Grosso, nơi ông Bolsonaro nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri. Ông Bolsonaro, người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu, đã không nhận thua nhưng không kiện tụng kết quả bầu cử và đã ủy quyền cho chánh văn phòng của ông bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực với các đại diện của ông Lula. Trong bài phát biểu hôm 1 tháng 11, Tổng thống Brazil nói các cuộc biểu tình là kết quả của sự phẫn nộ và cảm giác bất công trong cuộc bầu cử và ông không kêu gọi thẳng các ủng hộ viên của ông dỡ bỏ chướng ngại vật hay ngưng biểu tình. Tài xế xe tải nhóm cử tri quan trọng của ông Bolsonaro được hưởng lợi từ các chính sách giảm giá xăng dầu của ông đã làm gián đoạn nền kinh tế Brazil bằng cách phong tỏa các đường cao tốc trong những năm gần đây. Một số người biểu tình đã kêu gọi can thiệp quân sự để giữ ông Bolsonaro tiếp tục nắm quyền.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 3 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.